thì đó như vậy cái giới định huệ là vậy. Tôi mong rằng nhắc lại cho quý vị để quý vị thấy được con người mình áp dụng gì đó đến niệm phật hàng ngày. Quý vị có những việc rất là lặt vặt mà mình nghĩ lặt vặt nhưng thực sự nó là cái pháp môn thôi. Quý vị nhớ cho là niệm phật á, Nam Mô A Di Đà Phật là pháp môn tu. Ngồi thiền niệm hơi thở là pháp môn tu. Nhưng mà ra ngoài chợ nhường cho người ta một bước cũng là pháp môn tu. Mình có nghĩ rằng những thứ đó không phải là pháp môn, là pháp môn tu. Nó quan trọng lắm. Nó nghĩ gì rất là như vậy. Rất là làm gì đó. Ăn cơm lỡ nhà mà chúng đông như vậy, 40 người, 50 người nồi cơm mình không hết, thấy có vẻ nồi cơm mình nhắm rồi, nó có thể nó không đủ, ăn hết chứ nhường cho người sau. Mặc dù mình có thể là mình còn nồi cơm mình nhắm là 40 người ha, mình bữa đó đói có thể là mình ăn 2 chén, nhưng mà ngẫm nghĩ mình sợ thiếu ăn chế phải cái nữa, nhường cho người sau chứ. Người ta không biết, mình đâu có nói, tại chung nhường những bà sao đó. Nhưng mà chính mình biết, mình sợ người sao chứ. Nó là đối thứ, nó là tiền viên. Nó có vậy không? Thì nếu mà chúng ta sống như vậy thì mình thanh tịnh, mình phải bức rứt, không có băng khoăn. Nằm xuống ngủ, không bức rứt, không băng khoăn. Mà giả sử như có chắc thở người đời đó, thì cũng không có gì băng khoăn với chút, không có chút lớn gì, không có hối hận gì. Thì tôi nghĩ là cuộc sống như vậy, cuộc sống như vậy. Bây giờ 10 giờ 5 phút có hai cách. Một là chúng ta làm cái lễ nhắn, là chúng ta ngồi thiền. Hai là chúng ta ngồi luôn. Giờ nếu quý vị muốn ngồi luôn á, tôi nghĩ ngày như vậy thì chắc chúng ta chỉ làm cái lễ nhắn, lễ Phật lại Phật thôi. Rồi chúng ta sắp xếp chúng ta ngồi. Cảm ơn quý vị ha. Thì tôi còn mong quý vị không đang ngồi ở chỗ đó thanh tịnh, tâm ráng ha, ráng tâm mình có buông ra thì mình thấy không. Bây giờ thì chúng ta sẽ
tất cả các pháp ứng như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải, bất sanh pháp tướng. Cái người nào mà phát tâm mà cầu đạo Phật, cầu thành Phật á, thì đối với tất cả các pháp phải thấy như vậy, biết như vậy, hiểu như vậy, đừng có sanh cái pháp tướng. Tôi nói lại nè, thấy như vậy, biết như vậy, hiểu như vậy, không sanh cái pháp tướng. Thấy như vậy, hiểu như vậy, biết như vậy, không sanh pháp tướng. Thấy như vậy là thấy như sao? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Hiểu như vậy là sao? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Biết như vậy là sao? Không có thật ngã, không chúng sanh, không nhân, không thọ giả. Và là không sanh pháp tướng, là không có tất cả những thứ khác. Cái chỗ này để quý vị, nó cũng là cái bí quyết tu hành của mình. Tôi lấy dụ, thấy một cái, tôi lấy một ly nước, một ly nước cam hay một ly nước bom. Thấy ly nước bom thì sao? Những quý vị khi quý vị cắt nước, quý vị thấy ly nước bom thì sao? Thèm áo nè, thèm. Cái chuyện đó chuyện dĩ nhiên thôi. Nhưng mà giả sử tôi thèm mà lỡ có người ngồi như mình tôi thì đây không, quý vị không có lên dành uống rồi. Nhưng mà giả sử trong một buổi tiệc hả, mình bữa đó trong đó có nhiều thứ nước, có nước bom, kế bên có người đó họ tự gì họ tự bi rót đấy, không biết qua họ ta họ leo uống thì sao quý vị? Mình thấy hơi buồn phải không? Bởi vì khi mình nghĩ đó là mình sẽ uống cái ly nước đó gì, mình tính uống nước đi đó gì, hay thấy cái chỗ ngồi đó, cái chỗ tốt mình tới mình tính ngồi, rồi mình tới chậm chậm người ta tới ngồi thì mình thấy hơi khó chịu. Cái đó là ngã nhân chúng sanh thọ giả khởi đó quý vị. Nó có dính dáng cái ngã nhân chúng sanh thọ giả. Cái ly nước, tôi nghĩ rằng mình ly nước nó thích hợp mình, tốt cho mình, Phải không? Tốt cho mình. Vậy thì khi mà tôi khởi cái niệm tốt cho tôi á, thì là gì quý vị? Ngã khởi lên. Phải không nào? Ngã. Mà khi mà ngã khởi lên thì khi mà ngã thì nhấn. Nếu mình không vội vàng, mình không tới, mình lấy mai mốt sợ chút nữa rồi mình kể sai ta lấy. Phải không nào? Thì mà mau tới đó cầm cái, tức là nhấn. Nhấn lên người thở ta lấy. Mình nghĩ tới niệm người khác, niệm mình, niệm người, rồi chúng sanh. Bởi vì sợ lấy rồi mình sẽ để về mình đem cho trong mình. Ôm ấp vào trong tất cả niệm chúng sanh. Phải không nè? Mà mình khi ôm vào trong mình nói về ôm vào trong thì không kịp uống. Tôi gần thiệt mình uống vô. Thọ nhận mình đủ hết bốn niệm. Ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đủ hết. Mà nói một chuyện rất tầm thường. Còn những chuyện khác thì quý vị để ý cái tâm niệm của mình thì quý vị sẽ thấy ngộ lắm. Nó khởi lên đủ hết rồi. Trong một cái hành vi, trong một cái hành động, trong một cái sự kiện rất là bình thường, nó đều đủ bốn niệm hết. Tức là dặn mình là phải thấy như vậy, hiểu, tuy như vậy, biết như vậy, thấy như vậy, tin như vậy. Ha? Tức là phải thấy cho rõ. Phải nhớ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Khó lắm quý vị, khó lắm. Nói thiệt ra, tôi thấy cái này, chúng ta đó có khi bỏ cái ngã nhỏ mà kẹt vào cái ngã lớn. Bỏ cái ngã này lại bắt vào cái ngã kia. Cái này thì tôi thấy cũng buồn cười lắm. Nhưng mà nó cũng lấy cái bệnh này nó chuyển cái bệnh kia vậy thôi. À, tại sao cái ngã nhỏ có thể bỏ được con cháu thứ bảy chủ nhật đi tới chùa hả? Con cháu Phật kệ đi chùa, thế là bỏ cái ngã nhỏ, à, cái ngã thương yêu nhỏ mà kẹt một cái ngã lớn. Vậy chứ bây giờ mai mốt mà ai nghe ai nói cái chuyện nói xấu Phật giáo rồi xấu với thầy thì nổi sân. Tức là bỏ cái ngõ gia đình nhưng mà kẹt vào cái ngã của đoàn thể hả? À, ngã đoàn thể. Đây, mình kẹt không chụp cái này cái ngã vào cái kia. Tại nó có một cái người họ nghiên cứu, ông nói rằng con người ta phải có mê cái gì đó. Không mê không được. Mà tôi thấy rằng nếu mà mê, con người ta mê giải thoát đó ha, thôi được, mê gì giải khác cũng được, mê tu đi thì được. Tại nên mình, cái chỗ này để quý vị, mình cẩn thận. Mình bỏ được cái ngã nhỏ chừng nào thì mình thánh thiện nhiều chừng ấy ha? Mà mình bỏ hết cái ngã thì mình thành Phật thôi. Thành Phật, thành Bồ Tát đó. Khó lắm quý vị. Nhưng mà cố gắng. Nói thật chứ quý vị, nếu mình không bỏ đó quý vị, nếu mình không bỏ đó gì thì một lúc nào nó cũng bỏ mình thôi. Quý vị thấy thật như vậy. Quý vị liếm thương cách mấy gì đi nữa năn nỉ hả? Em với chị em mình á, sống từ lúc lọt lòng tới giờ, ăn thì ăn chung, ngủ thì ngủ chung, làm cái gì cũng chung hết trơn á. Thôi thôi em ráng ở chị thêm một hai năm nữa. Mình thì mình nói như vậy chứ nó không có chịu đâu quý vị. Hả? Nó không có chịu. Vậy thì em mà nói mình phải thấy cho rõ. Bây giờ nó thật mình luyến tiếc quá thì nó bỏ mình đó, thì nó cũng bỏ mình thôi. Chị em không có ai thân bằng mình đó quý vị. Chị em anh em ai thân mình, chính thân mình. Sinh ra lọt lòng thì nó nằm với mình. Đó, thọ thai nó đã sẵn với mình rồi. Nó sống với mình từ hồi nhỏ, lọt lòng mẹ cho tới khi mà tắt thở. Hả? Chừng nằm vô hòm rồi thì đại khái nó muốn đi đâu đi, mình đi đâu mình đi. Nó gần gũi như vậy thì mình phải chuẩn bị chứ. Phải chuẩn bị chứ. Bởi vì mình muốn là một chuyện, nó muốn là một chuyện. Mặc dầu thân như vậy 70 năm, 80 năm, 90 năm ở chung với nhau, nhưng mà tới lúc nào đó thì nói thôi bye bye chị ở đâu chị đi, tôi đâu tôi đi. Vậy thì mình phải chuẩn bị, phải thấy cho rõ. Nhớ được rằng cái người tu á, cái ngã mình không có thật, nhân không có thật, người thọ nhận không có thật, chúng sanh không có thật. Tôi nói như vậy để quý vị, để mình nhớ mình tu. Phàm phu chúng mình đi ngược lại cái đó hết. Ngã có thật, nhân có thật, chúng sanh có thật, thọ giả có thật. Thành thế là bởi vì Đức Phật mới nói rằng mình là cái người đi ngược chiều, mình đi xuống. ha, có hai đường thôi, một đường lên một đường xuống. Thì chúng sanh đó, thì tất cả mọi chúng ta đều là cái người đi xuôi theo dòng nước. Đã như vậy, nghiệp lực như vậy, cơ cảnh như vậy. Thật ra cái người tu mà cái người mà muốn có cái ý chí xuất trần đó, phải là cái người đi ngược chiều, thấy cho rõ ngã không thật, nhân không thật, chúng sanh không thật, thọ giả cũng không thật. Mà quý vị thấy như vậy, một ngày thấy được nửa giờ đồng hồ thì thành Phật được nửa giờ, mà không thành Phật được nửa giờ đồng hồ á, thì ít ra cũng gần gần Phật được nửa giờ đồng hồ. Có vậy thôi. Như vậy thưa quý vị, bởi vì chúng ta thấy thực sự, tôi hồi nãy tôi nhắc lại cái tâm niệm đó, khởi tâm niệm mà không ngã không nhân là Phật, mà khởi tâm niệm ngã nhân là chúng sanh. Thành ra tôi mong rằng cái việc tu hành là quý vị đợi một tuần lễ tới chùa tu á, ít lắm quý vị. Cái áo mình mặc 60 năm, 70 năm, ha, mà đợi một tuần lễ tới giặt lần nữa quý vị, thì không biết chừng nào nó mới sạch, không biết chừng nào mới sạch. Nếu biết tu á, cái người tu mà kỹ đó quý vị, không cần đợi tới chùa. Mà người ta không biết mình tu đó, cái đoạn sau như lắm đó, người ta không biết mình tu đó. Có nhiều người rồi tu rồi, có nhiều kia rồi con cháu phải đuổi, nhiều khi cũng làm phiền nữa, mình muốn tu mình làm phiền người khác. Tới giờ bà nội tụng kinh nghe bay, đi chỗ khác chơi. Tại sao mình tu, mình thanh tịnh, mình sung sướng mà tạo phiền não xuống người khác. À, bây giờ nhà thì chết, có cái phòng khách đó, thờ Phật ở phòng khách á, có cái tivi đó. Mà mấy đứa cháu nội thì nó muốn coi tivi, nó coi chương trình nội thích. Không không, bà nội tụng kinh đi chỗ khác chơi. Tại sao mình ngồi đó, mình tụng, ha, mà chưa chắc thanh tịnh hay không nữa. Mà trong khi nó tạo cái phiền não cho người khác, nó càng nhằn, vô nó càng nhằn. Mà em nó càng nhằn mình không nghe thì thôi á, mà mình lỡ mình nghe trong khi ngồi niệm Phật, chứ thực sự niệm tiếng càng nhằn. Nói biết tu á, ngồi đó, ha, mình ngồi mình nhìn cái tâm niệm của mình. Nè, ngồi đây nè, mới đây cái sự cái chạy về tới Việt Nam, cái cảnh, ha, cái kinh nghiệm quá khứ, cái niệm tưởng nó hợp lại cái thấy ở Việt Nam. Rồi mới thấy Việt Nam cái sực dòm lại cái thấy ở Cali. Rồi mình thấy cái nó chạy đó quý vị, nó chạy. Ở trên đời này không có cái gì chạy nhanh bằng niệm hết trơn. Tia phóng xạ là ánh sáng, không có cái gì chạy nhanh bằng niệm hết. Mới niệm này á, ở Mỹ, mới bước cái niệm xa phải chạy trước bên kia rồi. Ha? Rồi trải tùm lum cùng trời cùng đất, nó về không gian cũng như vậy thầy ạ. Cái người tu biết nhìn biết thấy chạy theo, nó chạy tới đâu mình biết tới đó. Nếu như vậy đó quý vị ha, thì mình sẽ làm chủ được mình. Mà mình làm chủ được mình thì sao? Đức Phật nói như cái người mà cai tượng giỏi vậy đó. Trong kinh ngài hai ví dụ, mà nếu cái người mà quản tượng giỏi đó, cái người mà chăn voi cho giỏi đó quý vị ha, thì con voi nó sẽ là cái dụng cụ rất là tốt cho cái người quản tượng. Mà ngược lại nếu chăn voi không giỏi á, thì con voi nó sẽ là cái quả cho cái người ngồi trên lưng voi. Thì tôi mong rằng quý vị ngồi trên lưng voi nhưng mà phải là cái người quản tượng giỏi, ha, giỏi. Chứ đừng để con voi nó dẫn mình đi không biết tới chỗ nào. Tôi trễ nửa giờ, bây giờ đến đúng rồi, 4:30. Thì chắc là chúng ta nghĩ tuần sau chúng ta tiếp tục. Thực tiết là thượng tọa Thắng Hoan ở đây nhưng cũng không có dịp. Chứ hôm nào rồi, nếu chúng ta có phước chút mời thượng tọa bố thí chúng ta một cái thời pháp. Thứ bảy đó quý vị, thì sẽ có ngày quan niệm, phải không? Thứ bảy thì tôi nhắc lại là dừng 9 giờ sáng. 9 giờ sáng, quý vị nếu mà tới được sớm chút thì tốt, từ 8:30, 8:45 tới được thì tốt. Ha, thấy cái lâu lâu rồi chúng ta ngồi lại với nhau một ngày, nhìn quanh nhìn quất thử coi là còn ai mất ai. Thế là tốt. Thế bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị đứng dậy, chúng ta niệm Phật hồi hướng. Thank you. biết là tôi mới nhớ một cái niệm nghe tiếng chuông đấy. Tôi có cái hồi đó như chùa tôi có hai câu ha, là mộ cổ thành trung cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách. Buổi chiều mà tiếng chuông như vậy đó, mộ cổ thành trung buổi chiều đánh tiếng chuông thành để mà cảnh tỉnh các danh lợi thế gian. Người nghe như vậy nhớ mình chạy theo nhiều quá. Quyền đem con đứng này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì đã vô ngã rồi thì cái nhẫn nhục sẽ là 100% nhẫn nhục. Quý vị thấy không? Vô ngã thì 100% nhẫn nhục. Bây giờ chúng ta còn ngã, thành thử ra cái nhẫn nhục của mình á, nó làm sao quý vị? Nó có giới hạn, không được 72 phần dầu nữa. Là khá nó sơ sơ thôi, là khá biết nó nhẫn lên rồi mình đè ép nó. Thì như vậy thực sự chưa có gọi là nhẫn nhục ba la mật, chưa có gọi như vậy. Thì đó là cái đoạn trên. Đoạn dưới thì nhà mình nói tới phước đức. Nhà nói rằng tôi Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng bạch Thế Tôn, tại sao Bồ Tát không nhận phước đức? Ngài tôi Bồ Đề nói rằng, Đức Phật bạch nói với tôi Bồ Đề rằng Bồ Tát làm việc phước đó, không có tham, thành ra mới nói rằng không nhận cái phước. Ở trên thì Đức Phật nói về công đức, mà công đức là tu bên trong, bên trong thì giữ niệm, bên ngoài á thì không có tranh đua. Ở dưới này ngài nói thêm về phước đức. Tôi Bồ Đề hỏi rằng tại sao mà các vị Bồ Tát không có ham lấy cái phước đức? Chúng ta ở đây chúng ta tu, chúng ta ham làm phước không quý vị? Ham không? Ham không ham? Nói thiệt, ham phải không? Ham, ham quý vị. Cái này nè, tôi nói quý vị, có sai trái gì không khi mình ham làm phước? Có sai không quý vị? Sai không sai? Không, bây giờ tôi tới bây giờ học kinh nhiều phải biết cái câu trả lời á. Bây giờ quý vị á, cái người tu á thì đương nhiên mình ham làm phước rồi. Ham làm phước như vậy có lỗi không? Không có lỗi quý vị. Ham làm việc phước thiện không có lỗi. Cái lỗi ở chỗ này nè, là ham nhận cái quả của việc làm phước của mình là lỗi. Quý vị thấy hai cái này nó khác biệt không? Ham làm phước á không có lỗi. Bởi vì Đức Phật có nói rằng tại sao mà Bồ Tát không có nhận phước đức? Thì Đức Phật đó rồi, ngài nói rằng, Đức Phật nói rằng Bồ Tát làm việc phước đức, làm, ham làm nữa, nhưng mà ở chừng nhận á thì không có để ý tới cái mong tâm cầu mà nhận cái phước. Chúng ta phàm phu mình kẹt cái chỗ này. Mình ham làm thì có ham làm không? Có không? Có ham nhận cái phước đó không? Nếu mà không á, vị nào mà không tôi mừng cho vị đó. Là bởi vì mình phàm phu, quý vị, mình ham làm nhưng mà cũng ham nhận. Mà hễ làm á mà mình ham nhận thì sao? Mình là phàm phu. Còn bậc Bồ Tát á, làm nhưng mà sao? Nhưng mà không có ham nhận. Tại sao vậy quý vị? Nào quý vị nghe tôi kỹ nè, nó chỗ này nó rất rối lắm. Quý vị sẽ ý quý vị tu cái kẹt à. Mình một đằng á, mình làm, phải không? Mình làm phước. Làm phước là xả bỏ cái ngã ra. Vì thật sự làm phước là bỏ cái ngã ra đó. Bỏ cái ngã ra bố thí mà, bỏ ra. Một đằng thì bỏ cái ngã ra. Một đằng thì phải giữ lại cái ngã, bởi vì nếu không có ngã lấy chỗ nào nhận phước, thành ra mình tự mình mâu thuẫn với chính mình. Quý vị thấy không? Tôi thấy nhiều khi buồn cười ở đây không đến nổi, mà ở đây thì cũng có nhiều khi cũng xảy ra vậy. Quý vị trong cái mọi việc mà bố thí đó quý vị, cũng như là tôi thấy ở trong Thiên Chúa Giáo cũng có những cái chỗ cũng hay lắm, mà cái điều người ta không làm đúng thôi. Cái tay phải làm đó, đừng để tay trái biết. Quý vị nhớ không? Cái tay phải làm đó, đừng để tay trái biết. Vậy thì tất cả chúng ta đây mình làm cái việc mà phước đức á, xin đừng có mong cầu cái quả báo, mà ngay cái chuyện quả báo thì xa vời. Ngay cái chuyện mà tôi xin, tôi cái gì thế tôi nói rồi, có những khi không hợp với anh em, không hợp với người khác. Cái chuyện tôi thấy khó chịu khi quý vị cúng chùa, hả? Cúng chùa thì cúng, chuyện đó thì đương nhiên. Cúng chùa phải bắt người ta dán tên mình lên trên bảng á, A, B, C, D gì cũng chi vậy quý vị. Tôi cái thì thật sự tôi thấy là hơi làm như vậy là hơi quá lố, phải không? Quý vị cúng cái chuyện tên họ làm gì để cho người ta biết để làm gì. Thành ra tôi mong rằng khi quý vị tu đó, nhớ làm phước thì nên ham làm, nhưng mà xin đừng có cái tâm mong cầu nhận phước. Nếu làm phước mà mong cầu nhận phước á, kiếp sau trở lại làm giàu mà hưởng cái phước của mình. Hưởng như vậy đó quý vị thấy chưa chắc, chưa chắc nha. Mà tôi thấy giàu chừng nào đó có nhiều khi cái khổ nhiều chừng nào. Tôi không biết, tôi không giàu, ở đây không biết có ai giàu không. Tôi thấy giàu chưa chắc là sung sướng, chưa chắc. Có những cái mà tiền mua không được, có những cái mà tiền mua không được ha. Rồi cái thứ hai là cố gắng, khi làm thì cố gắng làm, đừng có để ý gì đến cái chuyện mà cái kết quả không được. Bởi vì nếu quý vị nghĩ như vậy đó quý vị, cái chuyện mình làm là chuyện ích kỷ mà. Làm cái gì? Mình cho người ta, tôi lấy cái vụ tôi giúp anh dân, tôi giúp ảnh khổ quý vị. Có một cái câu chuyện mà tôi muốn kể quý vị nghe. Đây là một cái chuyện có thật. Ở bên Ấn Độ quý vị, có một cái vị bên Ấn Độ, có một cái thầy mà thầy Apaka, tức là thầy rất là nổi tiếng mà chết rồi. Thì khi mà ông đó là một cái người mà coi như làm sống lại đạo Phật ở Ấn Độ. Lúc nghèo hồi nhỏ quý vị, ông nghèo lắm, đi học thì lên trên Calcutta đó, thì mang theo, tôi nhớ không biết nhốt số tiền bao nhiêu, mang theo một số tiền rupee để mà lên đó để mà lây lắc, để mà sống, để trong khi kiếm việc làm. Lên tới thành phố Calcutta thì bị chúng ăn cắp mất cái túi đồ đi. Thì không có tiền mà làm sao, thì ông ta cứ lang thang chỗ này chỗ nọ, kiếm cái người nào có vẻ giàu có để mà xin tiền, mượn tiền. Thì ông này có học, thành ra hôm đó một ông đi lang thang như vậy, gặp một cái người Ấn Độ có vẻ là khá, mới tới trình bày nói chúng tôi ở phương xa tới đây kiếm chỗ làm ăn, mà lên đây có gói đồ bị lấy mất, trong đó có tiền, bây giờ xin ông vui lòng á, cho chúng tôi mượn 10 rupee thôi, cho mượn 10 rupee để mà sống đỡ một ngày, rồi sau này chúng tôi sẽ trả lại cho ông. Thì cái ông, cái người Ấn kia đó quý vị, không nghe cũng tội nghiệp, thì ông mới nói rằng thôi được, để cho ông mượn 10 rupee. Cho mượn, thì khi mà đưa 10 rupee rồi đó, thì cái ông này mới hỏi rằng bây giờ ngài cho tôi biết tên, cho tôi biết địa chỉ, bởi vì nói tôi mượn sao này tôi phải trả ngài chứ, tôi biết ngài đâu mà tôi trả. Thì nếu mà gặp quý vị thì quý vị làm sao, trường hợp quý vị thì quý vị làm sao? Một là sao quý vị? giao lưu thì đỡ khổ. Thấy người ta gần gần, ta xe xe tới mình chạy đi mất rồi. Các ông này tới đây làm gì đây? Một là sợ thấy người ta này thất tha thất thiểu mà tới mình là mình sợ rồi, sợ cướp giật của mình. Hai á là nếu mà để vô tới gần hỏi mượn tiền nó cũng có, phải không? Mà giả sử trường hợp thứ ba mà chó người ta mượn đi nữa thì sao? Tên họ nhớ mai mốt gửi trả gửi bảo đảm. Còn cái ông kia ông trả lời như vậy, ông nói tôi biết được ông muốn trả cho tôi, và nếu ông trả thì bị ông gọi là mượn, mà thành thử khi ông trả thì tôi nhận. Ông nữa nói bây giờ ngài nhận thì phải tôi biết tên và địa chỉ chứ. Đối với cái người cho mượn nói sao? Lấy chưa? Mà sao thấy lý thú lắm. Cái người cho mượn mới nói như vậy. Sau này đó, khi mà ngài muốn trả đó, ngài coi cái người nào mà đói như ngài bây giờ đây, lạnh như ngài bây giờ đây, ngài trả cho người đó. Quý vị biết mượn có 10 thôi quý vị, mượn có 10 rupee thôi mà cả đời người đó làm thiện. Mà quý biết cái người đó là sao quý vị không? Chính vì cái câu nói đó đó, sau này ngài có trả đó, tôi nhận. Ngài có gặp những cái người nào mà đói như ngài đây, lạnh như ngài đây mà trả, hả? Người đó nhận tức là tôi đã nhận. Và vì câu nói thì cái vị đó quý vị, thì lúc đó là người Ấn Độ giáo. Quý vị sao Ấn Độ mới thấy cái ngài cư sĩ. Nhưng mà cái tinh thần, thấy cái tinh thần của cái người cho vay tiền đó, nó quá lạ đi. Thành ra mới hỏi là cái tính là tôi là một Phật tử, cái người cho mượn tiền là một Phật tử. Chính vì câu nói đó mà biến cái người mà mượn 10 rupee đó quý vị ha, biến cái người đó trở thành một Phật tử lỗi lạc của nước Thánh. Và cái người đó cũng biết quy y cho Phật tử, quy y mà ở Ấn Độ đó, những người Bà La Môn quy y đó, quy y một lần quý vị biết bao nhiêu người không? Một cái lễ quy y như vậy, lễ truyền giới bao nhiêu người biết không? Người đó có thể bao nhiêu? 100 người. Quý vị nói lại thử coi. Bà cô Như Bình nhớ không? Hả? Một lần mà cái vị đó vì một câu nói của người kia thưa quý vị, mượn có 10 đồng mà khi mà nghe người ta nói như vậy đó, cả đời người bắt đầu suy nghĩ về Phật giáo, suy nghĩ về học Phật. Và sau này khi mà ngài truyền giới, tổ chức truyền giới quy cho Phật tử Ấn đó, một lần truyền giới như vậy đó, 300.000 người, 500.000 người như vậy, do công việc làm đó. Chúng mình thấy một cái câu nói, hả? Nếu mà chúng ta mà không được như cái người kia mà hành bố thí cái gì cho nhưng mà không nhận, mà nếu anh muốn trả được, muốn trả, cố tình trả được, anh cứ trả những người kia, thì tức là chúng ta thấy sao quý vị? Mình bố thí cái gì hả, nhưng là mình cũng dạy người khác bố thí. Thường thường chúng ta bố thí được thôi. Ở đây cái hạnh Bồ Tát là bố thí cho anh, tôi không nhận, nhưng mà tôi lại dạy anh bố thí. Hơn mình cái chỗ là mình bố thí, ta tới ta đói mình cho thôi, nó chết ở chỗ đó đi. Còn cái ông này một Phật tử mà không biết tên gì, không biết tên gì, không biết tên, mà tôi nghĩ rằng đó là một cái vị Bồ Tát, một cái người Ấn bình thường, nhưng mà chuyển một cái người khác từ một cái người bình thường chứ gì, lo công danh sự nghiệp, chuyển người đó thành sau này ông đi học tiến sĩ là luật sư, và cả đời ông làm thiện quý vị cho tới chết. Cái người một câu nói như vậy thôi biến cái ông đó từ một cái người Ấn Độ giáo thành một người Phật giáo, mà một người Phật giáo có công. Quý vị thấy nếu mình biết tu quý vị, mình hoằng pháp lợi sanh nhiều lắm ha. Bây giờ nghĩ sau này quý vị cố gắng, nếu mà làm được với ông đó, ai mà muốn biết cái công đức của cái vị mà nhận tiền qua Ấn Độ, thấy công đức của ngài ta quý lắm. Chiều nay quý vị nào học lớp thầy Minh Thân á, thầy nghỉ, vì như thầy không được khỏe sao đó ha. Bây giờ xin quý vị đứng dậy chúng ta niệm Phật.
Tuần trước thì chúng tôi đang nói một cái bài kệ, một trong hai bài kệ ở trong kinh Kim Cang. Và thực sự quý vị thấy rằng cái bài kệ này đó, nếu mà chúng ta trong kinh Đức Phật có nói rằng nếu mà chúng ta chỉ học thuộc một cái bài kệ 4 câu thì công đức rất là nhiều. Công đức nhiều hơn là chúng ta bố thí tài thí như nhiều như là cát của sông Hàn. Thì lý do chúng tôi có trình bày với quý vị đó là bởi vì nếu bố thí nhiều, mình làm nhiều cái hình thức Phật sự khác nhau thì giỏi lắm, thì chúng ta cũng được cái phước báo của cõi trời. Nhưng mà nếu mà tu mà thực hành được những cái gì mà Đức Phật đã dạy đó thì cái phước báo của chúng ta sẽ chuyển thành cái công đức, không còn là phước đức nữa mà là công đức. Phước đức á, thì hữu lậu tức là nó có chỗ hết, nó có cái chỗ mà rơi rớt. Còn công đức á, thì là vô lậu, tức là không có rơi rớt. Cái công đức nó giúp cho chúng ta giải thoát được, không những là trong cái kiếp sau khi bỏ cái thân này, mà ngay trong cái hiện đời này đó quý vị, thì chúng ta cũng được giải thoát nữa. Thì tuần trước chúng tôi đang trình bày một cái bài kệ rất là quan trọng, mà bài kệ này phải nói rằng nó là cái tinh hoa của Phật giáo. Nó là tinh hoa của Phật giáo. Nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ trong kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng á, thì nhiều thật sự Đức Phật nói trong mấy mươi năm, cái hoàn cảnh Ngài tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái thính chúng, tùy theo hoàn cảnh mà Ngài nói. Nhưng mà cái cốt tủy, cái cương yếu của Đạo Phật là cái chỗ này. Thì cái bài kệ đó là gì? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Thì nếu mà chúng ta nhìn sơ đó quý vị, thì cái bài kệ này nó cho chúng ta một cái gì? Thấy cái gì? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng quán, ưng tác như thị quán, ưng quán như vậy. Thì quý vị thấy cái bài kệ này, nếu mà đọc qua một cái bài kệ như vậy, thì chúng ta thấy cái phần dạy chúng ta cái gì? Bây giờ chúng ta tìm cái sự tương quan những dịch chữ này quý vị. Như là mộng nè. Mộng là gì? Mộng là gì? Là giấc chiêm bao. Hả? Quyển là gì? Thường thường mình gọi là quyển, tức là ảo. Cái chỗ chữ quyển chữ ảo đọc nó đổi với nhau. Hả? Chữ ảo và chữ quyển, ảo ảnh hay là quyển ảnh thì nó cũng giống nhau thôi. Vậy thì mộng á là giấc chiêm bao, rồi chữ quyển hay là chữ ảo nó là gì? Nó là không có thật, ảo thuật á, nó không có thật. Rồi bào là bọt nước, cái bọt nước đó người ha, khi mà nước nó xuống rồi nó nổi cái bọt lên. Rồi ảnh là gì? Ảnh thì cái hình bóng. Thí dụ như quý vị đứng trên một cái giếng nước trong, quý vị nhìn xuống thì thấy có hình dưới ảnh, rồi lộ, tức là giọt sương, hát lộ, tức là giọt sương như cam lộ đó, rồi như lộ, những như điểm. Điểm là gì? Tức là cái lằn chớp, cái lằn chớp của ánh sáng. Thế quý vị thấy như là trời mưa ha, sấm chớp rồi nó xẹ một cái lằn gọi là điểm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nè, chim bao nè, rồi giả không thật nè, rồi bọt nè, bóng nè, sương nè, chớp nè, tất cả những thí dụ đó nó nhằm nói cái gì quý vị? Những cái đó nó có một cái chỗ giống nhau, cái hình dạng nó phát hiện khác nhau nhưng mà nó có một cái điểm giống nhau. Điểm gì giống nhau? Là điểm nào không giống nhau? Nó không thật. Gì nữa? Nó không lâu dài. Không thật, không lâu dài. Rồi gì nữa? Giờ quý vị suy nghĩ tới cái nè, mộng nè, quyển nè, bọt nè, bóng nè, sương nè, chớp nè. Vậy thì không thật, không lâu dài. Vậy coi, giờ thật sự chúng ta phải suy nghĩ. Nó có mấy chữ thôi, bây giờ chúng ta suy nghĩ thử coi nó làm sao. Có cái chỗ này nè quý vị, nó không thật mà chúng sanh coi là thật. Tôi suy nghĩ về cái chữ mộng, cái chữ mà mộng đó, chim bao á. Khi mà quý vị chim bao đó quý vị, thì trong cái chất chim bao mình thấy thiệt hay là không thiệt? Có khi nào quý vị ngủ, đang ngủ chim bao ha, rồi thấy có khi làm việc gì đó rồi người ta rượt mình chạy, chạy mở chạy đã rồi dừng giật mình tưởng vậy, thì có khi là mồ hôi mình vẫn còn ướt, mình vẫn còn sợ hãi. Như vậy thì trong cái giấc chim bao quý vị, nó không thật. Quý vị nói không thật, nó vô thường, nó ngắn gọn, nhưng mà mình là mình đã tưởng dài, mình tưởng thật. Quý vị thấy cái chỗ này nó có hai cái mặt của nó. Cái bản chất của nó đó là không thật, là không bền, nhưng mà chúng ta lại cho nó là bền, chúng ta cho nó là thật. Nó có hai mặt của một sự vật, quý vị. Tự cái bản chất của sự vật nó không bền, không thật, nhưng mà mình đó thì mình muốn nó bền, mình muốn nó thật. Và vì mình muốn mà có khi mình tự giấu với mình, mình thấy nó bền, mình thấy nó thật. Tại là chúng ta thấy rằng trong đạo Phật đó quý vị phải nhìn thấy như vậy. Cái bài kệ này nó quan trọng lắm, bởi vì nếu mà chúng ta thấy được cái sự vật như là cái sự vật nó, thường thường á mình thấy cái sự vật, mình thấy người, thấy cảnh, thấy tất cả mọi thứ không phải là như là cái, như là sự vật nó như vậy, mà theo cái ý của mình. Có cái điều buồn cười như vậy, do cái bản ngã của mình chụp lên đó mình thấy sự vật. Tôi lấy ví dụ, tự cái nó thì nó không có gì hết, nhưng mà mình gắn cái giá trị chúng ta vào cái sự vật đó, tại nên mình buộc cái sự vật đó phải có giá trị theo ý của mình. Nhưng thật sự nó không phải như vậy. Cái sự vật nó có, trời nắng, trời mưa, tự nó không có ý nghĩa gì hết trơn. Nhưng mà chúng ta, vì chúng ta thấy trời nắng, trời mưa rồi đặt cái giá trị cho nắng, cho mưa, tại nên cái tâm hồn mình nhìn á, đổi sao nắng và mưa. Như vậy thì trong đạo Phật, các quý vị muốn trở lại, thay vì mình sống bằng cái giả tượng, bằng cái ảo ảnh, mình trở lại bộ mặt thật của sự vật. Mà ở trong này nói rằng tất cả các pháp hữu vi đó, thì quý vị tưởng rằng hữu vi không phải chỉ là những vật mình có thể mình nắm được, mình sờ được. Không phải đâu. Hữu vi, quý vị nghe hữu vi tưởng là cái hình thức bên ngoài, mà thực sự hữu vi là những cái gì chúng ta có thể định được, mô thức được, tưởng tượng được, để mà hoạch định một cái quy thức được gọi là hữu vi. Như vậy thì bây giờ mình thấy, mình trở lại cái cuộc đời, mình phân tích từ từ mình sẽ thấy. Bây giờ chúng ta thấy là cái quốc độ chúng ta ở đó, nó thường hay nó không thường? Bây giờ quý vị thấy nó thường hay nó không thường? Tôi hỏi thấy, thấy thường hay thấy không thường? Bây giờ cái nước mình nè, cái nhà mình nè, tài sản mình nè, những cái đó là thường hay không thường? Bây giờ tôi hỏi quý vị thôi, thấy thường hay không thường? Thấy thường. Không, phải thành thật mà nói mình thấy bình thường. Là bởi vì sao vậy? Mình quen như vậy mà. Hả? Bây giờ thật sự nếu mà không thường á, bây giờ chiếc xe tôi thấy nó không cười ra ngoài kia chúng đốt, đứng tôi nhìn tôi cười. Không có mãi mãi xúc động thì gọi, bởi vì nó thật sự nó là giả. Nhưng mà cái trục trặc của chúng ta đó quý vị, là thấy nó có thiệt, thấy nó thường. Ai đời Việt Nam cũng có buồn. Phải không quý vị, đây có ai nó không buồn đâu. Bởi vì gần Tết rồi có ai mà ngồi mà không nhớ anh em, cha mẹ, bà con, chòm xóm không thấy buồn. Quý vị thấy không? Thì như vậy nó không thường. Mình biết rằng do cái nghiệp duyên nó hợp lại, mình có nhau. Rồi nghiệp duyên nó tan rã ra, thì mình chia liệt. Chính vì cái chỗ đó, quý vị thành nó ràng buộc lấy mình. Thì nói những cái chuyện mà khổ của thế gian, phần lớn những chuyện khổ của thế gian đó, là do đâu? Là do mình thấy cuộc đời nó thật. Cái tình duyên nó thật, cái sự vật nó thật, tất cả mọi thứ đều thật. Mà hãy thấy thật cái quý vị thì sao? Mình có phụ nữ mình nắm nó, mình nắm nó. Mà hãy mình nắm chừng nào đó thì mình khổ đau nhiều chừng nấy chứ. Khổ đau nhiều chừng nấy. Quý vị thấy Đức Phật ngày xưa, Đức Phật nói là mình khổ có 8 cái khổ căn bản: sanh, già, bệnh, chết. Mấy cái khổ đó đó, sanh đó thì mình đã sanh rồi, già thì ai không có già, quý vị tránh được cái già. Bệnh thì làm sao mình bệnh, chết làm sao mình tránh được. Cái vấn đề của chúng ta khi đã sanh ra làm người rồi, lọt lòng mẹ mà khóc tiếng khóc chào đời rồi đó, mình tránh không được. Cái vấn đề của mình có đổi chăng đó quý vị, là mình đổi cái nhìn của chúng ta về cái già, cái bệnh, cái chết. Hả? Quý vị không kiểm soát được cái già, muốn nó tới cũng không được, mà muốn nó không tới cũng không được. Cái bệnh muốn nó tới mà muốn nó không tới cũng không, mình không có kiểm soát nó được. Nhưng cái mình có thể kiểm soát được là cái nhìn của mình về già, về bệnh, về chết. Quý vị hiểu kỹ không nói nè. Nó tới, nó tới à. Bây giờ quý vị có khóc, có lóc, có rên, có rỉ, có mắng, có chửi, có la, có ó thì nó cũng tới. Như vậy thì cái vấn đề của chúng ta đó, mình con cái người phàm phu mình tu được á, là mình thay cái nhìn, đổi cái nhìn của mình về những cái đó. Cái thái độ của mình đối với cái già của mình, cái chết, mình làm được. Chứ bây giờ thực sự mình thấy Phật tử nói rằng cái người tu đạo Phật đó là thoát khỏi sanh dịch, thoát khỏi sanh tử. Bây giờ làm sao quý vị thoát khỏi sanh tử? Quý vị có nghe nói không? Tu theo đạo Phật giải thoát, thoát khỏi sanh tử, làm sao quý vị thoát? Quý vị tới mấy ông thầy tu có chết không? Vậy thì làm sao? Vậy là nói mấy ông thầy nói dối à? Tu theo đạo Phật là để giải thoát khỏi sanh tử, nhưng mà mấy ông thầy vẫn chết như thường. Vậy thì làm sao?
Kiếp sau à?
Kiếp sau. Nói thật cái kiếp sau lại câu trả lời dễ. Là bởi vì nó thật không biết, biết tại sao nha quý vị. Mình không biết nó xảy ra như thế nào. Thật sự á, tôi thấy những cái nhà tôn giáo học họ hay dùng cái chữ kiếp sau. Xin hẹn kiếp sau. Kiếp này lỡ hẹn xin hẹn kiếp sau. Chắc gì kiếp sau mà gặp được. Nói như vậy là quý vị, cái chỗ hồi nãy tôi nói là căn bản. Mình á, không có tránh được cái tử sanh. Nhưng mà cái nhìn của mình đối với tử sanh nó lại khác. Nó làm cho mình khác. Sở dĩ cái chữ tử sanh trong thế gian đó quý vị, họ nghĩ rằng chết là đoạn tuyệt. Ha? chết là đại khái là bỏ lại tất cả mọi thứ.
Thì họ sợ.
Họ sợ bởi vì mến nhiều quá mà, bỏ thứ nhiều thứ quá. Rồi sanh ra, tức là họ nghĩ từ cái chỗ nào cũng có mới có ra rồi là sanh. Nếu mà chúng ta nhìn bằng con mắt đạo Phật thưa quý vị, không có cái lúc nào mà chúng ta không tử, mà chẳng có lúc nào là chúng ta chẳng sanh hết trơn. Bây giờ quý vị nghĩ thử coi một đời quý vị bây giờ bao nhiêu tuổi, sanh bao nhiêu lần, tử bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần? Giờ quý vị đặt thử coi, mình sanh bao nhiêu lần, mình tử bao nhiêu lần. Bao nhiêu? Tự giờ ngồi nghe chúng tôi nói chuyện 15 phút, không biết bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần tử quý vị. Phải chết để mà mình sống. Quý vị mà từ chối cái chết thì quý vị đã không còn là sống nữa rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chú dân của 3 giờ khác với chú dân 3 giờ 1 phút. 3 giờ 1 phút khác với chú dân 3 giờ 2 phút. Phải khác để mà sống. Bây giờ quý vị không thể còn đứa bé nằm trong nôi được. À, nếu chúng ta trở lại cái tình trạng đứa bé trong nôi thì mình đã chết rồi. Phải chết để mà sống. Thành thế là cái nhìn của đạo Phật với cái sống với cái chết của quý vị, nó là cái bàn tay rồi thôi. Mình sử dụng mình cho là chết là chặt hết cái con đường mình sợ. Mà thật sự phải có chết để mà có sống. Phải có chết để mà có sống. Mà cái sự sống chết nó không có xảy ra coi như một cái đoạn đời trăm tuổi cũng có đâu. Thở ra đó quý vị là chết, hít vào là sống. Có vậy không? Vậy thì cái chuyện tu hành của chúng ta đó, quý vị thấy tại sao những người mà tu hành họ vững đó quý vị? Cái chuyện sống chết của họ như là cái chuyện mà thảo đầu phô vậy thôi. Họ tự tại lắm, họ không có sợ hãi. Hả? Như cái ngày Đại Ấn Phong đó.